Lắng nghe chính bản thân mình là bài pháp hay nhất. Pháp đang thuyết trong mọi lúc, mình chẳng lắng nghe. Nếu mà lúc nào cũng say mê nghe pháp ở trong tâm mình thì rất gần đến Niết Bàn. Trong tâm mình có đủ tất cả mọi thứ, nhiều mà chân thực hơn tất cả những thứ ở ngoài cuộc sống kia, nếu là cả một thế giới không có gì thú vị, không có gì lợi ích bằng cái việc tìm hiểu cái thế giới tâm của mình. Trong một thế giới có rất nhiều thứ, có rất nhiều bọ cạp, rắn rết, thú dữ, cũng có rất nhiều những thứ tươi đẹp, bình an. Nó là cả một cái thế giới để cho mình khám phá. Thế giới tâm đó nếu mình không khám phá, không tìm hiểu, cuộc đời mình đầy si mê tăm tối, giống như một con quỷ dữ luôn luôn săn đuổi mình từ trong bóng tối. Nhưng mà khi mình khám phá tìm hiểu cái thế giới tâm đó là mình đã để con quỷ đó lộ ra trước ánh sáng. Khi con quỷ nó lộ ra trước ánh sáng, mặc dù nó vẫn còn săn đuổi mình, dọa dẫm mình, cắn xé mình, nhưng mà mình cũng đã biết được nó nguy hiểm đến mức nào, và mình cũng biết cách tránh né nó, không để mình trở thành một cái nạn nhân mà vô phương cứu chữa. Thì dần dần khi hiểu về con quỷ ở trong tâm mình ấy, là chúng ta sẽ biết cách thoát ra khỏi nó. Và khi thật sự hiểu rõ được cái bản chất của nó, bản chất của tâm mình, bản chất của con quỷ trong tâm mình, thì mình sẽ thấy nó chẳng có một cái gì hết cả, nó chỉ là một cái bánh vẽ, một cái ảo tưởng. Khi mình thấy thực sự thấy rõ những thứ ở trong tâm mình nó là ảo tưởng, là giây phút mình thoát ra khỏi nó, giây phút mình thoát ra khỏi thế gian, giây phút mình chạm đến được Niết Bàn. Thế giới tâm mình nó vô cùng ảo biến. Ngày xưa có một câu chuyện, có một cái cậu thiền sinh này, mỗi khi ngồi thiền là cậu lại thấy một con quỷ hiện ra. Cậu là sợ hãi, người ta không thể nào ngồi thiền được. Cứ lần nào cứ nhắm mắt ngồi thiền là thấy hình ảnh con quỷ, lúc thì nó nhe răng dọa, lúc thì nó cười khành khạch nhá, lúc thì nó khóc lóc, lúc thì nó đoàn đủ mọi trò. Thế cậu đó mới lên bạch với thiền sư. Thế thiền sư mới cho cậu một cây bút, bảo cậu ngồi thiền đi, khi nào mà con quỷ hiện ra ấy, con khoanh một cái vòng tròn vào cái rốn của nó. Cậu ngồi nghe theo và cậu ngồi thiền. Như mọi khi ngồi thiền một lúc thì con quỷ bắt đầu hiện ra. Cậu chấm lấy cái bút khoanh một cái khoanh tròn ở trong rốn rốn của nó. Xong rồi cậu về cậu với trình thiền sư, hôm nay con đã khoanh một phòng khoanh tròn vào cái rốn của con quỷ rồi. Thế thiền sư bảo con cởi áo ra xem. Khi anh chàng cởi áo ra thì thấy một cái khoanh tròn vết mực ngay rốn của mình. Con quỷ chẳng ở đâu ra cả, con quỷ đó chính mình đẻ ra. Tâm mình nó như vậy, tâm mình nó chế tạo ra một con rắn và để con rắn nó cắn chính mình. Con rắn tưởng tượng ấy cắn mình và mình đau khổ, vật vã, chết đi sống lại bởi cái nọc của con rắn đó. Cái đau khổ có thật mà con rắn thì là tưởng tượng. Hay mình đau khổ khi mình giận dữ, khi mình sân hận, cái đó là một cảm giác có thật, nó rất là mạnh, nó rất là đau đớn. Nhưng mà cái thực sự gây ra cái đó là cái gì? Nó là một cái hoàn toàn ảo, chẳng có ai chỉ ra được. Mình cứ nói rằng người này, người kia, việc này, việc nọ là mình đau khổ, là mình phiền não. Nhưng mà thực ra những thứ hoàn toàn là những thứ ở bên ngoài. Cũng những việc đó xảy ra, tại sao người khác không phiền não mà mình lại phiền não? Là bởi vì cái tâm mình nó chế biến. Cái đó chỉ là một cái nhân duyên, cái tâm mình một cái đầu vào như vậy đối với tất cả mọi người. Nhưng mà đối với mình, qua một cái cơ chế của định kiến, của chấp thủ, của phiền não, nó trở thành một con rắn độc, nó trở thành một cái nọc rắn và mình đau khổ vì nó. Thay đổi cái đó thì tới khắc là thay đổi được toàn bộ cơ chế của đau khổ, chứ không phải là đi thay đổi cái nhân duyên ở bên ngoài. Giống như một cái dây chuyền sản xuất đường, khi mía cho đầu vào, qua một dây chuyền sản xuất nó ra đường trắng ở đầu ra. Mía thì có sẵn đó, nhưng mà mía mà cho vào một cái dây chuyền sản xuất gạo nó không thể nào mà ra đường được. Vậy muốn mà không cho nó ra đường thì đơn giản đấy là ngừng chạy cái cỗ máy đó, ngừng chạy dây chuyền đó, nó sẽ không thể ra đường. Mía vẫn là mía, không thể nào ra đường được. Thế mà mình cũng thế, mình sân hận một người nào đó thì cái người đó nó vốn là cái nguyên liệu đầu vào, giống như là cây mía. Tất cả mọi người đều nhìn thấy người đó, nó mía không ở đó. Nhưng mà qua cái cơ chế định kiến là mình ghét cái gì đó, hoặc là cái ngã mạn của mình, cơ chế ngã mạn của mình, mà một hành động, một lời nói nào đó của người đó, nó làm cho mình cái dây chuyền phiền não nó vận hành, và cái đầu ra là tâm sân hận, tâm ghen tị, tâm ngã mạn, và để cho mình phải đau khổ. Trong khi vẫn cái người đó, nhưng mà đối với những người khác, họ không bị những thứ đó thì họ lại thấy bình thường, họ thấy chẳng có vấn đề gì cả. Một cái người có thể là người thù đối với mình, nhưng mà đối với người thân của họ thì họ lại là người thương. Vẫn con người đó, nhưng mà tại sao đối với mình thì nó lại sản sinh ra đau khổ, nó làm mình khổ, trong khi đối với người khác thì nó lại mang lại hạnh phúc, lại sự bình an, yêu thương. Rõ ràng là không phải nguyên nhân, không phải là tại con người đó, bởi con người đó trước sau vẫn y hệt như thế, họ chẳng khác gì cả. Cái khác là cách nhìn của mình, cái khác là cơ chế phiền não của mình, thì nó sẽ đẻ ra là yêu thương hay đau khổ. Và vậy mình phải có trách nhiệm với tâm mình. Mình có thể tự tạo ra yêu thương hay là tự tạo ra đau khổ. Tạo ra cái gì, đấy là do mình lựa chọn, do mình lựa chọn thôi. Trước hết, việc đầu tiên ấy, là mình phải biết cái gì đang làm khổ mình. Đừng có nhìn bên ngoài nữa, đừng có đổ tội cho cây mía nữa, đừng có đổ tội cho những thứ bên ngoài. Những thứ bên ngoài nó tồn tại hoàn toàn khách quan đối với mình. Con người vẫn ở đó, con người bản chất vẫn tham sân si, nó vẫn ở đó từ cả ngàn năm, từ thời Đức Phật cho đến bây giờ và cho đến tương lai, nó vẫn như vậy. Ngoài đó vẫn có cây cối, vẫn có xe cộ, vẫn có tất cả mọi thứ, vẫn là cuộc sống sinh hoạt xã hội từ trước đến nay. Không có mình vẫn vậy, có mình vẫn vậy, đấy là cuộc sống, đấy là cuộc đời. nó chẳng liên quan gì cả, mình không thể nào đi thay đổi được nó, mình không thay đổi được nó. Nhưng mà cái cách nhìn của mình, cái dây chuyền sản xuất phiền não của mình, nó sẽ bắt những cái đó và nó sản sinh ra cái phiền não bên trong mình. Do vậy là cái thực sự mình cần phải thay đổi, mình cần phải điều chỉnh là cái cơ chế sản sinh ra phiền não, những định kiến, là những cách nhìn, tất cả những thứ đó. Do vậy trước hết, việc đầu tiên ấy, là mình phải tìm ra cái gì đang làm mình đau khổ. Các trạng thái tâm bất thiện, nó là nguyên nhân trực tiếp làm cho mình đau khổ. Tham là mình khổ, sân là mình khổ, buồn, buồn cũng là sân, là mình khổ, dính mắc là mình khổ, ghen tị là mình khổ, ngã mạn là mình khổ, tà kiến, chấp thủ, tất cả những thứ đó làm mình khổ. Do vậy cái trạng thái tâm, cái tâm bất thiện, nó là nguyên nhân trực tiếp làm mình khổ. Nó làm mình khổ thông qua những cái trạng thái tâm. Mình cảm nhận khổ là bởi vào một cảm giác khổ. Cảm giác khổ mình cảm nhận ở trong thân mình. Chẳng hạn như khi sân, tại sao mà sân là mình khổ? Là bởi vì sân nó sản sinh ra một cảm giác nóng bức, một cảm giác khó chịu, một cảm giác bất an, một cảm giác mà mình gọi là đau khổ. Do vậy là cái trực tiếp, cái làm mình khổ là cái tâm sân. Và đó làm mình khổ qua một cái cảm giác gọi là khổ thọ. Cái cảm giác đó là cảm giác khổ. Tham thế, tham, cái cảm giác tham nó cũng rất là đau khổ, khác với sân. Cái cảm giác tham thì nó tạo cho mình như cái lửa đốt trong lòng, như một cái gì đó lực đẩy, thúc đẩy mình, nó làm cho mình không thể nào dừng lại được. Nó làm cho mình luôn luôn phải hướng đến, luôn luôn phải khao khát. Cái cảm giác khao khát, cái cảm giác nó sinh khởi ra khi đó, nó tạo cho mình cái cảm giác bất an, bất tội nguyện. Đó là cảm giác khổ. Do vậy là tham là nguyên nhân trực tiếp làm cho mình khổ. Khổ thông qua một cái cảm thọ khổ, gọi là cảm thọ do tham sinh ra. Ghen tị cũng rất là khổ. Khi mình ghen tị vào ai đó, mình lồng lộn, mình đứng ngồi không yên, trong tâm luôn luôn có một cảm giác bức xúc, khó chịu, bực bội. Cái cảm giác đó là cảm giác khổ, khổ thọ sinh ra do một cái tâm bất thiện, gọi là tâm ghen tị. Ngã mạn cũng vậy. Cái bản chất của ngã mạn là luôn luôn bất an, so sánh giữa mình với người, và nó luôn luôn tạo ra một cảm giác bất an nào đó. Cái cảm giác bất an đó là cảm giác khổ. Ngã mạn là tâm bất thiện, nó là nguyên nhân trực tiếp gây ra khổ, và nó gây cho mình khổ qua, thông qua một cảm giác gọi là cảm giác bất an. Cảm giác đó gọi là khổ thọ.